Người mẹ yêu quý của cô chẳng phải đợi đến khi cô biết nói mới bảo cô chắp tay và dạy cô cầu nguyện. Cô bé rất thích ở nhà thờ và cầu nguyện như một thiên thần. Nhất là cô tập sống cả ngày dưới ánh mắt của Chúa và làm cho người vui lòng bằng những thứ vặt vãnh của trẻ thơ. Chỉ cần nói với cô rằng "Con làm buồn lòng Giê-xu đấy" là cô lập tức ngưng ngay những ý thích thất thường của mình. Sau này, chính cô đã có thể viết: "Từ lúc lên ba, tôi chưa hề từ chối Chúa một điều gì." Đối với người có bản chất nhiệt thành như cô, không phải ngày sống nào cũng dễ dàng trôi qua. Nghe người ta nói, những hy sinh làm cho Chúa vui lòng. Thế là Teresa bắt đầu gia tăng những việc hành xác nho nhỏ, dù cô bé chưa đủ 5 tuổi. Chiều tối, cô gom chúng lại thành bó hoa đẹp dâng lên Cha trên trời. Có ngày được cả 100 việc hy sinh, cô đếm chúng bằng một chuỗi hạt đặc biệt. Mỗi hạt là một việc. Chàng hạt này là quà chị cả Marie tặng cô.
Cho đến nay, người ta vẫn thắc mắc, không hiểu cô bé nhỏ xíu ấy làm các việc hy sinh nào.
Chính Teresa kể rõ cho ta vài thí dụ cụ thể trong cuốn sách Tự thuật đời cô. Tôi luyện cho mình có thói quen không than phiền khi người khác lấy cái gì của tôi. Hoặc khi tôi bị vu cáo, tôi thích im lặng hơn là tự bào chữa.
Có phải đó là những hy sinh nhỏ bé không? Nhiều người lớn còn khó mà làm được những việc như thế, vì chúng đòi ta phải thật sự kiềm chế được mình và đòi hỏi một tình yêu cao độ dành cho Thiên Chúa. Thế mà một cô bé mới 4 tuổi rưỡi đã thực hiện được.
Ngay từ tuổi ấu thơ, Teresa đã biết dành tình yêu cho Đức Trinh Nữ Maria đồng thời với tình yêu dành cho Chúa. Mỗi lần cô chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ quanh vùng Alençon, bao giờ cô cũng hái từng ôm hoa đồng nội về trang hoàng tượng Đức Mẹ ở nhà. Gia đình cô dành một chỗ danh dự để tôn kính Đức Mẹ. Vào tháng kính Đức Mẹ, căn phòng được trang hoàng rực rỡ như một nhà nguyện nhỏ. Teresa kể rằng, khi cầu nguyện trước bàn thờ đầy hoa, cô cảm thấy hạnh phúc như muốn nhảy mừng. Vào một ngày Chúa Nhật, Teresa trở về nhà, tay ôm những bông hoa vừa mới hái. Cô gặp ngay bà nội đến thăm gia đình. Bà xin Teresa cho bà mấy bó hoa ấy để mang về nhà. Ai cũng nghĩ là Teresa sẽ từ chối. Không nói một lời, cô chậm rãi trao từng cành hoa cho bà và không ngước nhìn chúng. Trong thâm tâm, cô bé đang phải đấu tranh rất mãnh liệt và phải kềm hãm nỗi khổ đau để không bật khóc. Chị Celine đứng chứng kiến cảnh tượng đó và đã kể lại sau này. Sức khỏe bà Martin càng ngày càng kém. Vì thế, chính chị Marie thay mẹ làm cô giáo đầu tiên dạy Teresa học. Chị dạy hai đứa em mình, Celine và Teresa, ngay tại nhà. Niềm vui cuối cùng của bà Martin là nhìn thấy hai đứa con gái út của mình lên nhận phần thưởng trong cuộc lễ được chị Marie tổ chức ở nhà. Ít ngày sau, ngày 28 tháng 8, bà Martin trở về nhà Cha trên trời. Ông Martin ôm nữ hoàng bé nhỏ của mình đến bên giường vợ và nói:
"Hãy ôm hôn mẹ lần cuối đi con."
Teresa nhớ suốt đời nụ hôn ấy trên vầng trán giá lạnh của mẹ hiền vừa khuất bóng. Cô bé mới được 4 tuổi rưỡi thôi, nhưng may mắn là cô còn người cha và 4 chị, trong khi Celine ôm chặt chị cả Mary và thổn thức nói: "Từ nay chị sẽ là mẹ của em." Thì trái tim nhạy cảm của Teresa lại mách bảo cô rằng chị Pauline sẽ rất buồn nếu không em nào nhận chị làm mẹ. Vì thế, cô đến gần chị và nói: "Chị ơi, chị làm mẹ em nhé." Sau nhiều công tìm tòi, người cậu tốt bụng đã kiếm cho gia đình tang tóc kia một biệt thự đẹp nằm ẩn giữa đám cây xanh tươi và mảnh vườn nhỏ xinh xắn. Teresa nói rằng cô rất yêu thích ngôi nhà mới xinh đẹp, nhất là mảnh vườn hoa quanh nhà, gồm bãi cỏ phía trước, mảnh đất lớn phía sau, thêm một chòi canh. Từ đó có thể phóng tầm mắt xa xa. Tuy nhiên, tâm hồn cô bị chấn động mạnh vì cái chết của mẹ